Nó nói banh trong chân không sút để người ta cướp mất. Ảnh coi người ta là trái banh hả? Đó là ví dụ thôi chứ không phải vậy. Nó cũng biết con Liễu để ý tới nó và nó cũng yêu con Liễu. Nhưng trái nào chín trước thì hái trước. Chờ trái kia biết có hái được không? Rủi nó rụng vô tay người khác có phải uổng công không ạ? Mình đứng dưới gốc canh, mình đứng dưới gốc canh chừng thì làm sao rụng vào tay người khác được hả anh? Ra gần đến sông, đến dàm sông, gió thổi ngược vét mắt. Ác hơn nữa là gió sớm mai ở dốc nhà trường. Emily tay kèm xe, còn tay kia đè gấu giấy xuống để che lấp cái bớt son giống như cánh hoa hồng. Cấm coi à nghe, cấm dòm á, Emily nói. Có ai dòm gì đâu, mình bướng bỉnh cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang soi mói. Ở những khúc quanh, mình cố tình ép Emily để có dịp chạm vai vào vai nàng. Ý, có chừng đụng người ta kìa. Emily lại rầy rà, người ta té tròn coi. Người ta nào? Thì người ta chứ người ta nào. Hai người lại cười với nhau. Emily rất yêu, cấm nhìn là nghe. Nhìn gì đâu? Nhìn gì thì biết đó đó. À, cấm ai mới được chứ? Thì cấm ai thì cũng tự biết lấy à. Emily tiếp, má biểu đó là cái bớt bà mụ làm dấu cho khỏi lộn. Thầy, anh không có lộn em với ai hết. Mình chú ý đây là lần thứ hai nàng nói trọng với mình. Lần thứ nhất ở rạp hát nàng bảo ba chứ không phải là ba em. Lần này nàng lại bảo má chứ không phải là má em. Nàng là người tỉ mỉ có ý tứ. Đó không phải là vô tình mà là cố ý để cho chàng nghe. Một tiếng nói đã thu hẹp khoảng cách vô ngần giữa chàng và nàng. Một chiếc xe sắp qua mặt bóp còi te te. Minh đưa tay lên che mặt Emily. Coi chừng bụi vô mắt đó em. Và thừa cơ ép sát người vào nàng, làm vai Minh chạm khẽ vai nàng. Hai người đạp xe song song với nhau. Emily làm thinh, còn Minh luôn gợi chuyện, đặt chuyện. Đêm đó anh định đứng nép ở cửa rạp hát chờ dám hát em ra. À, trời ơi, sao anh dám làm như vậy? Sao? Bà thấy chứ làm sao? Bà đâu có biết anh là ai. Em có thấy anh không? Anh có thấy em không vậy? À, không, ừ, thì có. Anh liền đi theo em vô trong rạp nhưng bị người ta cản lại. Còn em trở vô ngồi coi tiếp, em không hiểu gì hết. Sao vậy? Em cũng không biết tại sao nữa. Còn ba cứ chút chút lại nhìn qua hỏi còn có bị nhức đầu đau bụng gì không đó. Em đáp lạc đề, con đã hết khát nước rồi. Emily tiếp, thật ra lúc ấy chị Lan lên chùa thì em khóc. À, em khóc hoài không nín, đến nỗi ba em nghe, ba hỏi, em chối. Em cảm thấy thương chị ấy quá, và thương mình nữa. Tại sao lại thương mình? Vì em cũng tên Lan. Rồi tại sao em bỏ ra lần thứ hai? Vì em có linh tính rằng anh còn ở lẩn quẩn bên ngoài chứ chưa về nhà. Te 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 te, một chiếc xe đò bóp kèn rồi dọt qua mặt hai người, cắt đứt câu chuyện. Một làn bụi mỏng dấy lên rồi tan nhanh. Bỗng Emily bụng mặt kêu lên, chết, chết rồi anh ơi. Chiếc xe nàng đang lăn nhanh bỗng chậm lại và hơi lảo đảo. Mình cũng hồn vía lên mây, nhảy xuống vịn xe cho Emily, dừng lại hỏi, gì vậy em, gì vậy? Mặt Emily tái nhợt, mình lôi xe lên lề và dìu Emily lại ngồi trên một chiếc xe, một chiếc băng xi măng gần đó. Nàng vẫn ngược đầu trong tay và lặng thinh. Em đạp gai hả? Hay em bị trật chân? Minh ngồi thụp xuống vuốt ve hai bàn chân Emily. Emily ngoẹo đầu vào thành băng đá hồi lâu mới nói giọng run run sợ hãi. Ba em mới đi qua. Sao anh không thấy? Trên xe đò đó, anh có biết ba em ra sao mà thấy? Sao em thấy được? Em thấy rõ mà. Ba em mặc áo tay xám, thắt cà vạt nâu. Ông ngó sang phía này nè. Ninh Minh lây hoay không biết hư thực thế nào, nhưng cứ gạt ngang, chắc không phải đâu em. Minh tạo ra cơ hội để nhìn hai bàn chân nhỏ nhắn của nàng. Minh lột dài ra nhưng không thấy vết thương nào. Chàng hỏi, em có nhớ mấy ông khách uống xăm banh bằng gót dài không? Có. Minh Emily lật đầu rồi lại lắc. Minh tìm bằng mắt bằng tay khắp hai bàn chân của Emily nhưng vẫn không thấy vết trầy nào. Chàng mang giày trở lại cho nàng và cố xua đuổi nhưng những cơn sợ hãi của nàng. Chắc không phải ba đâu em. Emily buông tay ra, đặt trên vai Minh và cúi xuống nhìn. Hai mái tóc kề sát xõa vào nhau, đôi mắt soi nhau như hai mảnh trời riêng, hầu không còn khoảng cách. Emily than thở, em chết mất, thế nào em cũng bị một trận đòn. Bất thần Minh cúi xuống, đặt môi trùm những cánh hồng nơi bắp chân Emily. Nàng giãy giụa như để thoát ra, nhưng cả nàng cảm thấy đê mê. Tay nàng để rơi trên tóc Minh và vô tình ghì đầu Minh vào cho hai cái hôn sâu và lâu hơn. Nàng kêu khe khẽ, anh, người ta dòm kìa. Nhưng Minh không thấy ai hết. Đóa hoa hồng trên làn tuyết mỏng, ôi tuyệt trần. Minh đã hôn nàng, Minh đã thốt ra một lời tình tứ bằng cái hôn đầu của chàng và của nàng. Đến chiều tối, Emily mới về tới nhà. Nàng không rõ là nàng đã được Minh đưa đi những đâu, nhưng nàng nhớ hình như cùng với Minh, nàng đã đi khắp nơi có cảnh đẹp. Nàng không nhớ Minh đã nói với nàng những gì, chỉ còn ghi lại có một câu mà thôi. Emily, anh yêu em, thốt ra từ miệng chàng. Nàng không ăn cơm, nàng vào buồng nằm luôn rồi không dậy. Bà Phán đi vào sờ trán Emily và hỏi, con có nóng lạnh à, phải không con? Nếu có thì con nói nha. Dạ, con không có bệnh đâu má, má đừng có lo. Hôm qua chắc con gặp bài khó, rồi con mệt ốc mà sanh bệnh chứ gì. Emily ú ớ, không trả lời rõ tiếng. Nàng chắc chắn không có điều gì nàng sơ hở làm cho ba má biết chuyện riêng của nàng. Nhưng nàng cứ bị ám ảnh về cái việc ba nàng ngồi trên xe đò ngó thấy nàng. Nàng hỏi mẹ, ba con đi mỏ cày hồi nào vậy má?
Hồi sáng, chuyến xe 9 giờ.
Emily giật mình, lúc đó hơn 9 giờ. Nàng lại hỏi tiếp, ba đi xe màu gì má biết không? Đáng lẽ ba má cùng đi, nhưng cuối cùng ba con nói với má ở nhà, nên ba con ra bến xe một mình. Má đâu có biết ba con đi xe màu gì, mà con hỏi mà xe màu gì để chi vậy? Màu gì thì màu, miễn đừng chết má dọc đường thì thôi. Xe chạy miễn gáo hay trục trặc lắm. Emily lại hỏi tiếp, sao má nói mai ba mới đi?
À, ba nói bữa nay, chứ đâu có nói ngày mai. Người ta hẹn ngày mai sẽ tiếp ba con thì phải đi ngày bữa nay. Xuống dưới đó ở nhà cậu con chơi một đêm, rồi mai người ta mới gặp.
Mà ai vậy má?
À, có người ta, con không có biết đâu.
Chớ không phải đám cưới của chị gì sao má?
Trời ơi, năm tới cậu con mới gả, năm nay chưa có được tuổi.
Ngồi lặng lẽ bên giường con gái hồi lâu, bà mới thỏ thẻ.
Bà muốn năm tới con ở nhà đó Lan à.
Còn 2 năm nữa mới thi thành chung mà má.
Nhưng người ta muốn mà gấp gấp.
Người ta nào vậy má? Họ muốn gấp gấp cái gì vậy má?
À, cậu con làm mai cho con ở dưới đó. Bà Phán nói luôn, chỗ này được lắm. Con về không phải làm dâu cực nhọc. Người ta có của ăn của để, và dòng họ có máu mặt trong làng. Họ là bạn thân của cậu con từ lâu. Má cũng biết gốc gác của họ.
Bất giác Emily kéo trùm mền kín cả đầu. Bà Phán không nói gì nữa, bước ra ngoài. Emily òa lên khóc. Bà Phán lại trở vào ngồi bên mép giường rủ rỉ nói với con. Emily không nghe gì hết. Nàng cố nén tiếng khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên của Graziella ngọt ngào hơn tuổi mà Emily đến hôm nay mới nếm được. Những cái nhìn đắm đuối, những cái bắt tay siết chặt, những đụng chạm và cái hôn đầu của đời nàng, tất cả hầu như trở lại trên da thịt nàng, trong tâm trí nàng. Bỗng nàng tóc mền ngồi dậy, nàng kéo chân lên đưa cho mẹ xem cánh hoa trên bắp chân nàng, rồi nói qua làn nước mắt. Con đau ở đây nè má. Bà Phán chưa kịp nhìn thì nàng giật mình kéo quần xuống thật nhanh. Bà Phán cũng không để ý, đứng dậy nói, để má đi lấy chai dầu phù lạc xoa thì bớt đau.
Emily gục đầu vào vai mẹ, nước mắt ràn rụa. Nàng không thể kìm nổi tiếng khóc. Điệp khúc trong bài Điệp thúc trong bài thơ Premier Regret vang dội trong đầu nàng. Tại sao cứ trở lại kỷ niệm xưa? Tôi không muốn khóc, chỉ muốn mơ. Emily nghe cái hôn đã biến thành vết bỏng lăn tận vào trái tim mình. Bà Phán trở vào với hộp cù là. Đây là cù là hiệu ông Phật, cảm mạo sơ sơ, bị bầm đen. Đau nhất chút đỉnh, dùng nó so bóp là hết ngay. Chỗ nào đau đâu, đưa cho má coi coi. Bà Phán nói xong ngồi xuống giường, lật lưng con gái ra, xoa cù là và dùng đồng xu cạo gió hai bên sống lưng. Bà không ngờ làn da của Emily lại hồng tươi, nõn nà và thơm tho như vậy. Chỉ hai lần cạo nhẹ, bà đã kêu lên. Trời, gió nổi lên bầm hết cả lưng con rồi nè. Bộ con đi đâu mắc mưa hay sao vậy? Emily chỉ ư ư theo nhịp tay rên xuống của mẹ chứ không đáp. Hay tại con gian nắng nhiều? Emily nằm im, mặt úp trên chiếc gối tay bèo mà nước mắt ràn rụa. Nàng kêu khe khẽ theo nhịp vuốt mạnh của tai mẹ mà nghe đê mê như một nỗi đau êm dịu đang thấm vào hồn. Ôi, bàn tay của mẹ và cái hôn của chàng hòa vào nhau đã đem lại cho Emily những hạnh phúc xa lạ mà tới nay đời con gái của nàng chưa được biết. Nước mắt nàng chảy xuyên qua những lớp vải, thấm vào những lá thư nàng đã mang kín trong ruột gối. Ở đây chúng nằm im lớp lan như được xếp từng trang, không có cặp mắt nào ngoài cặp mắt của Emily đọc những dòng thơ của chàng. Mỗi lần nàng học bài xong lên giường ngủ, áp mặt vào gối nàng có cảm giác thơ thới lạ thường. Nàng tưởng đó là trái tim của chàng chứ không phải là chiếc gối thường ngày nữa. Và Emily lại nghe giọng nói êm ru đưa nàng vào mộng. Emily, anh yêu em. Emily bảo mẹ, chắc má cạo hết gió rồi á má à. Ý dạ, còn nhiều lắm đây nè. Gió ra bầm tím cả cái lưng con. Hồi để má cạo cho thật hết. Rồi còn chỗ đau ở chân đó, đưa đây để má bo so bóp cho. Bộ con bị cái bàn đạp xe bật trúng hả con? Emily lắc đầu. Ôi con hết đau rồi má à. Lâu quá má không thấy, nên thấy lại cái vết son bà mụ làm dấu trên chân con. À, coi nó nở lớn cỡ nào rồi. Emily hoảng hốt nằm ngửa lại và tréo hai chân vào nhau chắc cứng. Bà Phán lại bắt gió ở phổ cho con, vừa giật bà vừa rủ rỉ. Bà còn đi mỏ cài, nếu mọi chuyện êm xuôi như người ta hứa thì Tết này người ta đem trầu rượu tới nhà mình đó con. Emily ngắm nhìn, nhắm nghiền đôi mắt, nước mắt trào ra chạy dọc xuống vành tai nóng hổi. Nàng miếu máu, con muốn đi học thêm má à. Con cãi ba con không có được đâu. Ba con đã hứa với người ta mấy năm rồi, con nhớ không? Lần đó con đi với ba má xuống nhà cậu con, rồi người ta thấy con, người ta để ý, rồi người ta nhờ cậu con nói giùm. Năm nay chắc người ta nhắc tới 2-3 lần, cho nên cậu con mới mời ba con xuống để bàn bạc đó. Emily hít hà. Ây da, đau quá má ơi. Thôi thôi thôi, má đừng có giật nữa. Đau nhưng mà hết bệnh con ơi. Con đâu có bệnh đâu má. Má càng cạo con càng nghe đau thêm à. Bà Phán kéo mền lên đắp cho con. Emily vùi mặt vào gối, nước mắt lại tuôn tràn ngập lụt. Nàng nghe như trong tâm tư có một tiếng kêu Graziella Virginie. Loan, Nga, Lan ơi, đời em sao giống đời các chị vậy? Bên ngoài chắc trời tối lắm, những đóa hoa nguyệt quế đang nở, mùi hương thơm nức ngã ba. Chàng bây giờ làm gì? Sáng mai chàng có đứng đón tặng mình đóa hoa như những lần trước không? Ôi cái hôn đầu, vết bỏng như rực trên da thịt. Emily, Emily, anh yêu em. Emily thầm khóc, thấm nước mắt thấm ướt cả gối. Bỗng Emily tóc mền dùng dậy nhìn mẹ gian lơn. Má ơi, con phải học cho xong. Má ơi, con phải học cho xong. Con không muốn đi xa má. Bà Phán không thấy rõ tâm can con, nhưng vì cưng con nên không muốn làm phật ý con. Ừ, đó chỉ là cái việc mới bàn sơ sơ thôi. Con không chịu thì ba má định lại chứ khó gì. Emily ôm choàng lấy mẹ hôn rối rít, giọng thều thào. Má nói thiệt hả má? Ừ, má nói thiệt. Má hứa với con đi má. Má hứa, để con học xong rồi sẽ tính tới. Má hứa thêm gì khác đi má. Má biết hứa cái gì nữa bây giờ đây con? Bà Phán biết rằng con gái đã trao trái tim cho cái tên, có cái chàng tên Minh nào đó trong nhật ký mà có lần bà đã bất ngờ đọc được. Khi Emily viết nhật ký như vậy thì tình cảm đôi bên đã đậm. Mà cái thứ tình cảm này khi đã đậm rồi thì khó nổi làm cho nhạt phai. Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Nghĩ vậy bà vuốt tóc con gái và bảo, má hứa sẽ chiều ý con. Má nói thiệt nghe má. Emily rối rít, nhưng con cũng phải nghe ba má. Dạ, con sẽ nghe ba má. Con xin ba má chiều ý con. Bà Phán thở dài. Đứa con gái nào cũng vậy, nhưng cha mẹ bắt lấy chồng là lấy chồng. Thôi, con nằm xuống nghỉ đi, để má biểu chị ở nấu một miếng cháo thương hàng cho con ăn hết bệnh, để mai còn đi học nữa. Emily nói, má bỏ tiêu ít ít, cay quá con ăn không được. Mà con hết bệnh rồi má à? Con chưa hết hẳn đâu, cái thứ bệnh này dây dưa lắm. Emily nằm xuống gối, nàng nghe êm ái lạ thường. Cơn giông vừa kéo tới tưởng đã tàn phá cả vườn cây và luống lan, nhưng nhờ phép lạ mà nó tan đi và mặt trời lại mọc. Cỏ cây hoa lá vẫn bình thường. Ôi, phép lạ của tình yêu. Đột nhiên nàng ngồi bật dậy, vén ống quần lên, xem cái chỗ mụ bà làm dấu. Những cánh hoa nở trên tuyết mơn mởn, nó đỏ rực lên hơn bao giờ hết. Nó giống như những cánh hồng bay như nhưng mảnh tim nàng. Nó giống những cánh hồng hay những mảnh tim mang hình dáng đóa hoa và những dấu răng bầm tím rướm máu. Xích chút nữa má đã trông thấy nó thì có chối đằng trời. Nàng bước lại cầm bút viết thêm trong nhật ký, rồi lên giường nằm nhưng không yên ổn. Nàng trăn trở, tình yêu đã khắc in vào da thịt nàng. Nàng nghe những giọt nước mắt chảy ròng ròng, thấm vào gối, vào tận ruột gan. Tấm lụa đào, chương 12. Minh và Bền ngồi chơi bên hồ tắm của sân vận động. Bền nhắc chuyện nghịch ngợm với mấy cô đầm hôm nọ và những việc xảy ra ở nhà trường. Ê, con Yvonne láng chán bị ông thầy tiếng Anh Lê tha mất mạng rồi mày ơi. Thì mày cũng tha mất con Madeline rồi, chứ còn nói ai nữa. Phải, mày chi chưa có nợ con Emily, tao biểu con Madeline làm mai cho. Mày thấy con nhỏ này hả là mày đi hết nổi luôn. Minh xua tay. Thôi mày ơi, không có được đâu. Tao có thể nào đem một con đầm mang dài cao gót vô nhà ngồi, vô nhà tranh vách lá của ba má tao được. Cưới vợ cho mày, chứ bộ cưới vợ cho ổng bả sao? Thì đã đành rằng là cho tao, nhưng còn phải liệu cơm gấp mắm nữa chứ. Thì cứ cưới xong rồi mướn phố ở trên này, rồi đi kiếm sở làm với tao. Ông Via của con Madeline hứa thì thế nào cũng chắc mà. Tụi thằng Don khi sốt Tartuffe đều rụt rịch lui ghe hết rồi đó. Thì thi đậu hay rớt gì thì tụi nó cũng ở nhà. Còn mày, mày tính sao? Tao hả? Tao muốn lấy cái bạc xong rồi mới nghỉ. Rồi con Emily nó chờ mày hả? Ẻn hứa thi thành chung xong mới tính chuyện cưới hỏi. Rủi gì thằng nào nó hớt trước mày rồi sao? Ẻn thề rồi, tao cũng hứa với nàng, hai đứa ngoéo tay chắc chắn mà. Nhưng không ít cuộc ngoéo tay không quát đâu nghe mày. Vậy thì tốt lắm, nhưng nếu rủi ro nó quát thì mày làm sao? Tao tin là không có đâu. Mà mày với con Emily đã có cái gì chưa? Có cái gì là có cái gì? Cái thằng này sao mà mày thủ cẳng vậy, làm sao nắm chắc chắn sao được? Mày muốn nghe tình sử của tao và Madeline không? Nó hướng dẫn mình bước lên con đường trát nhựa bao la. Bền sợ Minh đoán ra sự thể đêm hôm nọ nên né ngang. Thì tụi nó cũng tùy đứa chứ mày, đứa vậy đứa khác. Như con Madeline thì sống theo phong tục Việt Nam, nó biết cả những cổ tục như vụ cắt tay lợn, phạt dạ đàn gái nữa à. Bền không bật mí những cách gợi tình bằng tiểu thuyết của Madeline, vì Bền sợ Minh công kích tụi nó ghê lắm. Nhưng Minh luôn luôn nói xa bằng cách nêu ra những ví dụ trên sân banh. Tụi nó mạnh đạn lắm, mình quần không đẹp đâu, mình quần không nhẹp đâu. Mày không thấy tụi thằng Gisor Pacini Korea lướt tụi mày đó sao? Bền cũng có mặc cảm, tụi nó mạnh ghê lắm, nhưng cố gạt qua lời bàn của mình. Hai đứa đang tâm sự ngon trớn thì bỗng có tiếng kêu. Bền ngó lại thì ra con Therese. Therese đạp xe giọt nhanh, tai ngoắt lia rồi quăng xe chạy tới, vừa thở hổn hển vừa bảo Bền: anh tới nhà chị Madeline ngay bây giờ liền đi. Ủa làm cái gì mà như ông giật ông giải rượt vậy? Có chuyện quan trọng rồi, chị ấy biểu em đi tìm anh về ngay. Therese liếng thắng, lần này dám có đấu gươm giữa Don Gomez và Don Rodbridge Shimen nữa đó nghe. Đứng ở giữa coi nè, bên nào thắng thì chị Madeline cũng không sợ mất phần. Cái con nhỏ này. Bền đứng dậy, hôn bừa lên má Therese. Còn mày thì được lợi gì? Em hả? Em thì được xem một màn kịch không tốn tiền. Thôi, chở anh về nhà coi, ai muốn đấu thì đấu với anh. Ai chở anh cho nổi? Therese phụng phịu coi thiệt dễ thương. Ừ thì đưa xe anh chở cho. Bền vừa nói vừa vuốt lưng cô bé. Therese đưa chiếc xe, nhưng là loại xe đầm, không có port baga nên không chở được. Thôi anh chạy về trước đi. Có phải chiếc xe Bền lấy cho tôi dạo đi dạo với Emily không? Phải, chính nó là của bà Madeline đó. Cái gì của Madeline là của Bền, nhưng có thể đây là lần cuối cùng. Ý, giỡn hoài cô em. Bền gác chân lên xe nhưng còn nói ráng: ê, giỏi đi, rồi anh giới thiệu cho một thằng fiancé anime đặc biệt hơn cả anh lẫn anh Minh. Ý, ai vậy? Lạc Philo. Ồ, cái thằng Philo đầu bù tóc rối đó hả? Ồ, sao cô biết? Anh ta làm giám thị cuộc thi Pong the Sing mà. Hôm cuộc lễ chứ gì? Ồ, phải đó. Coi được không? Thấy anh thấy được thì em được hả? Nhưng mà thằng Minh phải làm mai để trả nợ công cô làm mai cho Emily đó. Em không có làm mai đâu, em chỉ nói giùm hai người cái tiếng khó nói đó thôi à. Ừ, thì bây giờ nó sẽ nói giùm cô cái tiếng đó với thằng Philo. Nói giùm cho anh ta chứ nói cho em sao? Thì cho ai cũng được, miễn nói ra cho hai đứa cùng nghe thì tốt rồi. Bền phóng thẳng, Therese ở lại với mình. Therese hỏi: dụ anh tới đâu rồi anh Minh? Chúng tôi đã hứa với nhau. Trao nhẫn rồi à? Chống thế. Chưa trao nhưng hứa là sẽ chắc. Mấy hôm nay Emily có vẻ buồn, gương mặt phờ phạc hình như mới ốm dậy. Anh có thấy vậy không? Có thấy dấu bắt gió ở cổ nàng. Nhưng gương mặt thì vẫn thường chứ đâu có phờ phạc. Em nghĩ có chuyện gì đó nên mấy lần bà đầm gọi nó lớ ngớ nên đều lãnh điểm xấu. Chứ không lẽ điểm tốt hoài sao? Cô ấy đâu có phải nhất lớp. Em đoán là có một sự biến chuyển trong tâm hồn của cô ta. Cô ấy có nói gì với em không? Cãi miệng nó cũng nói nữa à. Nó không bóp chát cái miệng như tụi này đâu. Em thấy nó buồn buồn thì đoán vậy thôi. Yêu là chết trong lòng một tí mà, không yêu thì càng chết nhiều tí, phải không anh? Đúng là em suy bụng ta ra bụng người không à. Vậy chứ anh có vậy không? Rồi hai người nhìn nhau cười. Therese lại tiếp: con Yvonne khoe với em là chúng nó đang hạnh phúc lắm. Ông thầy ăn lê quả số đỏ thiệt. Mới dạy có mấy câu dớ dẫn I love you, you love me thì đã được lớp rồi. Ổng lớn hơn nó chừng 12 tuổi, nhưng không sao, Bên em có ông bạn của ba em làm thiếu tướng 39 tuổi, lấy một cô 18 tuổi gọn hơn. Bộ bên em mới có cái vụ đó sao? Bên anh cũng thiếu gì cái cảnh 70 có của cũng vừa 15. Bất bình đẳng thiệt. Đàn ông con trai ỷ quyền rồi đè nén tụi con gái quá lắm mà. Therese la lên và cười ngặt nghẹo đập vai Minh. Bên về đến sân thì đã thấy Madeline đứng bên thềm nhà. Madeline chạy ra đỡ lấy xe, dựng vào tường và cắp tay bền đi vào trong. Bền lấy làm lạ sao hôm nay Madeline ăn mặc rất đỏm, nước hoa nực nồng và gặp mình lại không hôn. Mọi lần đâu có thế, vắng một chút là hớt hải chạy đi tìm, gặp là hôn rối rít. Còn mèo ngoan của em, còn chó nhỏ của em, ngay cả ngoài đường, như xa nhau hàng chục năm rồi vậy. Bền đi hết nửa dãy hành lang, quẹo vào một quãng rồi Madeline mở phòng khách. Chiếc dương cầm và cái sofa lưu niệm êm đềm biết bao nhiêu lần với Bền nay đã dời chỗ. Mấy quyển tiểu thuyết Madeline dở ra chỉ định những đoạn cho Bền đọc cũng không còn thấy trên đầu tủ. Chiếc máy hát vẫn nằm đó nhưng không có cái dĩa nào gài sẵn, mà coi mòi lớp nỉ xanh lét. Madeline ấn Bền ngồi, vẫn không hôn. Nàng đi vào trong một lát rồi trở ra với một thanh niên Pháp, cao ráo mặt khỏm, mày râu nhẵn nhụi, tóc hạt dẻ. Madeline tôi lôi tay anh chàng đến trước mặt Bền và giới thiệu: anh, đây là Raymond, hôn phu của em vừa bên Pháp sang bằng tàu thủy. Bền tá hỏa tâm tinh như một bị quả bóng nện vào giữa mặt, nhưng cố bình tĩnh đứng dậy giơ tay nói lời xã giao đại khái. Madeline tiếp: chuyến tàu bị nạn nên anh sang đây trễ mất mấy tháng. Anh chàng Raymond vừa đưa tay cho Bền trong lúc Madeline giới thiệu Bền với Raymond. Hai bàn tay đàn ông bắt nhau không xiết, chỉ vừa đủ cảm thấy sự lạnh nhạt là buông ra. Raymond nói ngay như đã dự tính sẵn từ lâu cái phút gặp gỡ do Madeline đạo diễn này. Tôi có nghe hôn thê của tôi thuật rất nhiều về bạn, một người rất tốt. Ồ, đâu có gì nhiều, chúng tôi là người cùng lớp mà. Xin cảm ơn anh đã an ủi vợ tôi trong lúc tôi đi vắng, Raymond cố nói với giọng tự nhiên. Ồ, không có chi đâu, Bền lắp bắp vài ba câu không suôn sẻ. Raymond mời Bền ngồi, một bữa tiệc nhỏ gồm có champagne và thức nhắm nguội được bày ra để Raymond thết kẻ đã an ủi vợ mình trong lúc mình đi vắng. Ngồi chạm cấp với tình nhân cũ và tình địch mới mà Bền nghe như ngồi trên bàn chông. Bền nhấp nhõm không biết người ta lừa mình vào cái bẫy êm dịu nào, nhưng dân Nam Kỳ lá gan to bằng cái thúng, sợ chi ai, nên cứ ngồi lì và rượu tì tì. Rượu vào thì lời ra. Bền rất hùng hồn. Bền khen ngợi Madeline như một nhân vật thần kỳ của tiểu thuyết, nào là can đảm, nào là thủy chung, lại còn đẹp như Jean d'Arc. Bạn sẽ rất hạnh phúc khi có một người như Madeline làm vợ. Ồ, cảm ơn anh. Chúng ta hãy chạm cốc chúc mừng nhau và cùng khen ngợi vợ tôi. Madeline cũng đáp lời rất văn hoa. Nếu trên đời tôi và tàu chồng tôi có một người bạn quý giá nhất thì đó là Bền. Bền là một người có tài, ba má tôi bảo thế. Nếu Raymond sang đây chậm tí nữa thì Bền sẽ là chồng tôi, phải không Bền? Cảm ơn Madeline đã cho tôi một giá trị lớn mà tôi không có, Bền đáp gượng. Raymond chen vào: xin bạn chớ quá khiêm tốn. Tôi đã nghe bố vợ tôi kể lại rằng báo chí thể thao xứ này đã cho bạn là một trung phong trẻ tuổi nhất và có hy vọng nhất của làng bóng Nam Kỳ. Ở xứ tôi, người nào đứng ở vị trí của bạn cũng sẽ có ít nhất 5-70 thiếu nữ xinh đẹp xin được nâng khăn sửa túi sau một chiến thắng vinh quang như vậy. Madeline dỗ môi: vậy anh Bền nên đi sang Pháp mà sống, Bền ạ. Raymond khùng miệng: vừa rồi trung phong Martin của đội bóng quốc gia đá một phát gỡ hòa 1-1 với đội Đức, làm toàn dân Paris nở mặt nở mày vì không phải mang nhục cổng con Zero trên lưng tại sân nhà. Sau trận đấu em biết có bao nhiêu thư của các Mademoiselle gửi tới xin làm vợ chàng ta không? Bao nhiêu? Em đoán thử coi nào. 5-7 cô sức tay gãy cộng là cùng chứ gì. Xí, 500 cô lận đó. Trong đó có 217 cô là những nữ sinh nheo nhẽo. Báo chí tổng kết như vậy đó. Vậy anh nên tập đá